Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 30 với đề tài Những ưu tiên trong đời sống, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 29 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 29 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ, hãy nên như kẻ không có. Kẻ đương khóc, nên như kẻ không khóc. Kẻ đương vui, nên như kẻ chẳng vui. Kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì. Và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy. Vì hình trạng thế gian này qua đi. Vả, tôi muốn anh em được thông thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ, thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi, thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì có sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Phaolô khuyên những người có vợ như kẻ không có vợ? Sau đó, ông khuyên những người đang vui hay đang khóc, người đang mua sắm hay hưởng thụ những của cải của thế gian thì phải như thế nào? Tại sao? Từ câu 29 đến câu 31. Câu hỏi thứ hai: Phaolô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với mục đích gì? Người độc thân được thuận lợi gì? Còn người có gia đình thì sao? Câu 32 đến câu 34. Câu hỏi thứ ba: lời khuyên của Phaolô đem đến sự ích lợi cho ai? Tại sao? Câu 35. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Phaolô khuyên những người có vợ như kẻ không có vợ? Sau đó, ông khuyên những người đang vui hay đang khóc, người đang mua sắm hay kẻ hưởng thụ những của cải của thế gian phải như thế nào? Tại sao? Câu 29 đến câu 31. Lý do Phaolô khuyên những người có vợ như kẻ không có vợ: vì thì giờ ngắn ngủi. Quan điểm của Phaolô trong giai đoạn đó là ngày Chúa trở lại rất gần kề. Thì giờ còn lại trên đất này không còn bao lâu nữa, nên ông khuyên họ cần tận dụng tối đa thì giờ của mình để đầu tư cho những ưu tiên chính đáng trong cuộc sống. Ngay cả những mối quan hệ hợp pháp như vợ chồng cũng phải đặt xuống hàng thứ yếu để có thể phục vụ Chúa cách hữu hiệu. Mặc dù vợ chồng phải sống chung thủy và chu toàn những bổn phận với nhau, nhưng trên hết họ phải tìm cách tôn cao Chúa cứu thế trong đời sống mình. Sau đó, Phaolô khuyên: kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy. Điều này có nghĩa là con dân Chúa đừng biến những nhu cầu tình cảm hay vật chất như nhà cửa hoặc tài sản làm mục tiêu tối hậu của đời sống mình. Họ phải sống sao cho mình khỏi bị những lo lắng về đời này gây trở ngại cho sự phục vụ Chúa. Nói như thế, không có nghĩa là Phaolô ngăn cấm con dân Chúa sử dụng vật chất của trần gian, nhưng muốn họ đừng hướng lòng mình vào những điều tạm thời mà bỏ qua những điều còn lại vĩnh cửu. Chẳng những thì giờ ngắn ngủi mà còn vì hình trạng thế gian này qua đi. Ngay cả trái đất được Đức Chúa Trời tạo dựng và vững lập hàng triệu năm nay, đến nỗi không ai nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ biến mất đi nhanh chóng. Như tác giả Thi Thiên 102 câu 26 đã viết: trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn. Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo sống, Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo và nó bị biến thay. Những gì chúng ta thấy được hôm nay, một ngày nào đó sẽ không còn nữa. Nên con dân Chúa cần tỉnh thức để có thể đầu tư đời mình cách thích đáng cho những điều còn lại đời đời. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, cuộc đời trên đất này thật ngắn ngủi, nên chúng ta phải biết phân biệt điều nào là chính yếu, điều nào là thứ yếu trong đời sống, để không rơi vào trong tình trạng chú tâm đến những việc thứ yếu mà đánh mất những điều tốt đẹp, cao cả mà Chúa đang muốn thực hiện trên đời sống chúng ta. Đồng thời, chúng ta phải ý thức tính cách cấp bách của công tác rao báo phúc âm cứu rỗi của Chúa cứu thế cho đồng bào. Vật chất là do Đức Chúa Trời ban cho con người sử dụng, nhưng chúng ta đừng lạm dụng chúng mà đánh mất mục đích của đời sống mình là tôn thờ và phục vụ Ngài. Đừng để cho gia đình, tài sản, công việc làm ăn hay những điều thuộc về trần gian này cản trở hay chi phối chúng ta bước theo tiếng gọi cao cả của Chúa, vì tất cả rồi sẽ qua đi. Cũng đừng mãi lo tìm kiếm những điều có giá trị tạm bợ mà đánh mất những gì có giá trị trường cửu. Hơn nữa, ngày tái lâm của Chúa đến bất cứ lúc nào, nên con dân Chúa phải sống với thái độ trông chờ sự trở lại của Chúa và tận dụng thì giờ mà phục vụ Chúa. Câu hỏi thứ hai, Phaolô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với mục đích gì? Người độc thân được thuận lợi gì? Còn người có gia đình thì sao? Câu 32 đến câu 34. Phaolô cho biết mục đích ông khuyên như thế vì muốn anh em được thông thả, chẳng phải lo lắng gì. Ông không đề cao tình trạng độc thân so với việc lập gia đình, dù ý thích của cá nhân ông là sống độc thân. Ông chỉ khuyên những ai đang sống độc thân trong thời đó, hãy suy nghĩ thấu đáo đến những lợi ích thuộc linh mà quyết định tiếp tục sống như vậy nếu có thể. Vì khi sống độc thân, người ấy được tự do khỏi phải lo lắng và phân tâm trong sự phục vụ Chúa. Người nam có vợ phải tìm cách làm hài lòng vợ, còn người nữ có chồng cũng phải lo sao cho đẹp lòng chồng mình. Vậy, người có gia đình, ngoài trọng trách chăm lo việc Chúa, còn phải gánh thêm một trách nhiệm với người phối ngẫu, vun đắp cho hạnh phúc gia đình, chu toàn các trách nhiệm với nhau và với gia đình nữa. Trong thời điểm ngày Chúa tái lâm gần kề, người có gia đình ít nhiều cũng hạn chế trong việc tận hiến thân thể và tinh thần cho Chúa hơn là người sống độc thân. Vì thế cho nên, Phaolô nói, tôi muốn anh em được thông thả, chẳng phải lo lắng gì. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, nếu bạn chưa kết hôn, hãy tận dụng cơ hội còn thông thả để tận tâm phục vụ Chúa cứu thế. Đồng thời, hội thánh không được đối xử với những người độc thân như những công dân hạng nhì trong nước trời, bởi vì như thế là đi ngược lại với lời dạy của Phaolô trong phân đoạn kinh thánh này. Bài học thứ hai, còn như bạn đã có gia đình, thì bạn phải chu toàn trách nhiệm với gia đình và với Chúa. Điều này không dễ. Nhưng khi bạn nhờ cậy quyền năng và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ giúp bạn làm được mọi sự, ngay cả những việc lớn và khó. Nên dù có gia đình hay sống độc thân, hãy thỏa lòng trong tình trạng Chúa đặt để mình. Câu hỏi thứ ba, lời khuyên của Phaolô đem đến sự ích lợi cho ai? Tại sao? Câu 35. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Lời khuyên của Phaolô không phải là hạn chế hay ngăn trở mọi người tiến tới hôn nhân, nhưng ông khẳng định là vì ích lợi của anh em. Phaolô mong muốn bầy chiên mình đang chăn dắt sống cách thích hợp với tình trạng Ngài Chúa trở lại gần kề, không bị sao lãng mà dành hết tâm lực, trí lực, chuyên tâm hơn trong công việc Chúa. Lời khuyên của Phao-lô cho người độc thân không phải để trói buộc hay gài bẫy, nhưng chỉ vì ích lợi của họ. Tuy nhiên, đối với Phao-lô, mọi người được tự do lựa chọn kết hôn hay sống độc thân, miễn là phải chu toàn trách nhiệm với Chúa và với nhau. Bài học áp dụng: là con dân Chúa, chúng ta cần dẫn dắt người khác đi trong lẽ thật của Chúa qua công tác gieo trồng lời Chúa, để họ được lớn lên trong ân điển và thông biết Chúa, hầu cho họ trở nên những bậc thành nhân mà phục vụ Chúa cách hiệu quả và đưa dắt nhiều linh hồn tội nhân đến với Ngài. Hãy thực hiện điều đó trong tình yêu Chúa và vì ích lợi cho mọi người. Qua lời Chúa dạy, ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được tính cấp bách của thời gian và Ngài Chúa tái lâm. Cuộc sống của chúng ta trên đất chỉ là cuộc sống chờ Ngài đoàn tụ với Chúa trên trời. Xin đừng ai để tình cảm và tiện nghi của cuộc sống chi phối hay cản trở chúng ta trong sự phục vụ Chúa. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tách rời khỏi cuộc đời hay quay lưng khỏi trần gian. Nhưng chúng ta đừng để những điều thuộc về đời này chi phối hay cản trở những điều cao cả mà Chúa muốn thực hiện trên đời sống chúng ta. Lập gia đình hay sống độc thân, tùy hoàn cảnh và ý muốn của mỗi người, không ai giống ai. Tuy nhiên, điều quan trọng, mỗi người cần nhớ là ai nấy phải thấy được hầu vị Chúa là trọng trách hàng đầu. Cho dù người có gia đình phải chăm lo cho bạn đời của mình, thì cũng không được để trách nhiệm đó lên trên công việc Chúa. Lập luận của Phao-lô trong phân đoạn Kinh Thánh trên không nhằm đề cao việc sống độc thân hay ép buộc ai đó đừng lập gia đình, nhưng giúp con dân Chúa biết đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống để tìm kiếm và theo đuổi những điều có giá trị trường cửu. Ưu tiên trong đời sống của bạn hiện nay là gì? Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 29 đến câu 35. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 31 với đề tài Tình yêu và hôn nhân trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.